chỉ để ghi lý lịch mình là đạo Phật. Nó không phải như vậy. Mà một khi mình quy á, có nghĩa là mình muốn và mình nguyện đi ngược lại với lại ba cõi luân hồi, chứ không phải chỉ là cõi con người, mà đi ngược lại là ngược lại vô lượng vô biên kiếp trong quá khứ, vô lượng vô biên kiếp trong tương lai của mình. Tức là ngay cái lúc mình quy y là mình mở một cái con đường đi ngược lại, mà đáng lẽ đó mình sẽ còn đi tiếp cái con đường luân hồi này vô lượng vô biên vô cùng tận kiếp. Nhưng mà một khi mình gặp cái duyên quy y Tam Bảo, có nghĩa là mình đi ngược lại. Đối với cái nghĩa này nó mình ngoài sức tưởng tượng. Mình ngờ mình làm một cái việc kinh khủng, là một cái việc mà nó táo bạo kinh khủng vô cùng. Mà mình biết một điều là tất cả những bậc thần thánh gì á, ở trong cái ba cõi này đều không thể nào đi ngược lại được. Và bây giờ mình á, là một con người nhỏ bé, xinh xinh, một con người tầm thường, một con người chẳng giỏi giang gì hơn ai, không có đức độ gì hơn ai, bình thường mà dám nguyện một cái chuyện như vậy. Đó, mình phải hiểu cái quy nó vậy. Thì bây giờ hiểu ra mình biết là thôi mình leo lưng cọp rồi. Thì chính vì vậy cho nên cái chuyện nó không có thể chỉ đến đó là ngưng. Mà mình biết rằng là chuyện này nó quan trọng. Mình đi ngược dòng, mình mà không bơi nữa là cái dòng nó kéo mình ngược trở lại, và nó kéo mạnh hơn nữa. Cho nên mình muốn bơi được để mình thoát luôn khỏi cái dòng thác đó, thì mình phải gặp Phật Pháp Tăng. Còn dĩ nhiên mà mình cũng nghe mấy bữa trước á, còn thôi thì cái ý nghĩa của mình nó là gieo duyên thôi. Mình gieo duyên với Tam Bảo chứ chưa thực sự. Nhưng mà mình là một người theo Tam Bảo, tức là chưa thực sự là một người Phật tử. Mình chỉ mới gieo duyên. Còn khi mình ý thức ra rồi mà mình tiếp tục chấp nhận, thì có nghĩa là mình phải gặp Tam Bảo. Mà gặp làm sao? Mà đời sau mà gặp được, ngay đời sau, thì quả thật là một cái nhân duyên hy hữu vô cùng, mà một cái phước đức không cùng tận cho mình. Vì vậy Đức Phật Thích Ca chỉ cho mình cực lạc thế giới và nói với mình là nguyện sinh về đó. Và ngay lúc lâm chung trong đời này, mình có thể thấy Phật A-di-đà hiện ra. Tức là mình chưa chết đó, vào lúc lâm chung thấy Phật, thấy ngay trong đời này. Tại vì mình chưa chết, vẫn là ở đời này. Và rồi đến khi mình gọi là vào chết, thì do thấy Phật ngay trước cái lúc chết, cho nên chắc chắn vãng sinh. Thì trong các kinh khác á, như kinh Vô Lượng Thọ, kinh Quán Vô Lượng Thọ, thì đều có nói xác định với mình một điều là không cần phải là gọi là trước khi đó thấy Phật A-di-đà mới được vãng sinh. Và do cái nguyện của mình và nguyện của Phật A-di-đà, cho nên mình có thể vãng sinh. Mà cái chuyện mà gặp Phật A-di-đà, đó là một cái thành công lớn của mình. Tức là mình gặp Phật ngay trong đời này. Còn cái chuyện mà vãng sinh, nó không có đòi hỏi rằng là lúc lâm chung phải gặp Phật A-di-đà. Trong các nguyện của Phật A-di-đà ở trong kinh Vô Lượng Thọ và trong cái chín phẩm vãng sinh của kinh Quán Vô Lượng Thọ, thì đều có trường hợp là mình vãng sinh mà không có Phật tới tiếp rước gì hết, tiếp đón gì. Đó là do nguyện, và nguyện của Phật là mình được. Nếu mà mình thực sự mà tin tưởng và ưa thích và muốn, thì bây giờ đó, xưa nay mình cứ nghe cái nguyện của 18 của Phật A-di-đà, có bất cứ một chúng sinh ở cõi nước khác mà ưa thích tin và ưa thích và muốn sinh về cực lạc thế giới ấy, trong vòng 10 niệm thôi là được sinh. Thì bây giờ mình nghĩ tự nhiên mà mình đi mình thích sinh là sao? Trước hết mình đang sống đây á, mình đang sống như này, có bao giờ mà mình nghĩ đến đời sau đi sinh về đâu? Có đôi khi mình gặp những cái trường hợp của tình cảm ấy, chẳng hạn, nên thì mình có thể nói, cũng như là chàng và nàng chẳng hạn mà thương nhau lắm mà bị gọi là bị ngăn cách, bị gia đình cấm đoán, bị xã hội gì gì, đành phải chia tay, xong hứa nhau đời sau gặp nhau nữa đời sau sẽ không bị như vậy nữa chẳng hạn. Thì có những trường hợp đó nó mới nghĩ đến đời sau đó. À, vậy, và đó những một trường hợp, một số trường hợp nào đó mà nó cũng thuộc về tình cảm. Thế còn ít ai mà nghĩ đến là đời sau mình sẽ sinh về nước đó, sau mình sẽ sinh về nước đó. Dù có nhiều người người ta là người Việt có thể rất thích xứ Mỹ đi chăng nữa, cũng ít ai nghĩ kiếp sau mình sinh là người Mỹ. Thích nói tiếng Mỹ, thích đi xem Mỹ, thích mặc áo Mỹ gì, nhưng mà cũng ít khi nghĩ là mình kiếp sau mình sinh là Mỹ. Thành ra cái bây giờ mà tự nhiên mình nói trường hợp có một người ưa thích muốn là như thế nào. Thành ra đúng nhất là như là mình vừa nghe, những người trong kiếp này có duyên với đạo, với Tam Bảo, hiểu được cái đạo, quý của cái đạo, hiểu được chuyện quan trọng đó, người đó không muốn mất cái đó, người đó nghe về cực lạc thế giới, tự nhiên người đó nghĩ là phải sinh về đó thì mới có cái chuyện đó. Còn thông thường thì nhiều người mình cũng đọc kinh A Di Đà, mình cũng tụng, mình nghe như vậy, nhưng mà tâm mình cũng chẳng bao giờ nghĩ đến cái chuyện đó. Người nào nghĩ đến thì cũng là trường hợp đặc biệt, mà đôi khi nghĩ đến rồi quên đi. Đôi khi ở trong đời này khổ quá mà đúng bạn chi mà về cõi Phật cho rồi. Mà lắm lúc nói cõi Phật mình cũng không có nghĩ đến là cõi nào, viễn cõi Phật thôi, thì đó cũng là điều tốt. Nhưng mà trong cái sự tu tập á, thì bao giờ nó cũng phải rõ ràng nè, tại sao mà mình lại sinh về cực lạc thế giới. Bởi vì kinh nói như vậy, Phật Thích Ca khuyến khích như vậy đó. Mà mình là đệ tử Phật Thích Ca cho nên mình thực hành như vậy. Và tại sao mình phải sinh về đó, thì bởi vì mình muốn tiếp tục giữ cái tâm đạo của mình và xây dựng nó được đứng đắn. Ở cõi này đôi khi nó bị lệch lạc, cho nên chính vậy mà mình mới thấy rằng là cái người mà có cái ưa thích và nguyện sinh, thì nếu mà hay nhất là cái người đó thích vì đạo, nguyện vì đạo mà mong sinh về cực lạc. Người đó muốn gặp Tam Bảo, người đó muốn tận mắt thấy Tam Bảo, mà không phải chỉ là Tam Bảo theo nghĩa trụ trì, mà đây là một vị Phật sống động. Và người đó muốn thấy Tăng, muốn thấy Bồ Tát Tăng, muốn thấy Thanh Văn Tăng, muốn thấy nghe Pháp trực tiếp. Người đó muốn tất cả điều đó. Và không những như vậy thì người đó cũng sẽ thấy được cái huy hoàng lộng lẫy của Pháp, tức là những cái kết quả mà hiện hiện ra nó mạnh mẽ vô cùng của chân lý. Tức là mình phải nói ở nơi cực lạc thế giới đó, thì cái lý thể Tam Bảo nó hiện ra rõ ghê lắm. Phật A Di Đà nói Pháp, biến hóa thành chim để nói Pháp, chư Tăng đó ở đó đều là Đại A-La-Hán, thì đều là hóa tướng Tam Bảo, đều hóa tướng Tam Bảo hết á. Và đồng thời lại sống lâu vô lượng, vô lượng vô biên kiếp, cho nên cũng đồng thời làm trụ trì Tam Bảo. Trong kinh A-di-đà nói, Đức Phật Thích Ca nói là Phật A-di-đà thành Phật đến bây giờ đã là 10 kiếp. Mà nói 10 kiếp á, mà mình tính kiếp ra thì mình cũng thấy ngắn lắm. 10 kiếp dài lắm. 10 kiếp đây là 10 đại kiếp. Rất là dài. Mình biết rằng là trong một cái kiếp mà hiện giờ trong đạo Phật đó, tính theo Đức Phật mà đặt tên, và tính theo kiếp đặt tên, thì nó được gọi là hiền kiếp. Mà trong hiền kiếp này thì Phật Thích Ca là Phật thứ tư. Phật đầu tiên của hiền kiếp này là Phật Câu Lưu Tôn, rồi Câu Na Hàm Mâu Ni Phật thứ nhì, Ca Diếp Phật thứ ba, và cho đến bây giờ là Phật Thích Ca Phật thứ tư, Phật Di Lặc trong tương lai Phật thứ năm. Mà trong hiền kiếp sẽ có